tiếp động kinh niên tải, đức nhĩ khí ly, tích tụ tư đa, bảo trì quyển chất. Động kinh niên tải tức là đã trải qua nhiều năm, đã trải qua nhiều năm mà chưa có nghỉ, mà không có nghỉ, xa lìa, tức là thọ dụng quá nhiều, thí chủ được phước rất lắm, còn mình thì quá cái tổn hại mà không hay, trải qua nhiều năm vậy mà chưa bao giờ thức tỉnh, đó là thọ dụng quá nhiều, khi đó không có thức tỉnh để tiến tu mà cứ như vậy, cứ gì để làm gì, chứa nhóm càng nhiều để làm gì, để gìn giữ cái thân quyển hóa, bảo quyển chất, chất là chỉ cho cái thân, quyển là quyển hóa, nó là chứa nhóm càng nhiều để gìn giữ cái thân quyển hóa. Chúng ta đã thấy thực sự thân này tự tánh là không, duyên hợp quyển có, thì tại sao mà giả sử trong chùa có được mớ gạo ăn thì liền lo kiếm được mớ tiền, có gạo có tiền rồi làm sao ăn đủ năm nay lo năm tới, ăn đủ năm tới lo tới năm tới nữa, cứ vậy lo hoài để chi, để cố giữ thân này còn mãi, đặng đau có tiền thuốc, đặng cần có tiền xài, vân vân, cứ lo. Thì rốt cuộc rồi chúng ta bỏ cái gia đình nhỏ vào cái chùa, nó biến thành cái gia đình lớn, rồi cứ lo như vậy mãi, năm nay lo năm tới, năm tới lo năm tới, lo hoài cho cái thân sống này mà sự tiến tu không có, thì như vậy chẳng khác nào như người lầm mê ở thế gian, chỉ lo cho có sự nghiệp lớn lao, đến khi vô thường đến, chừng đó ăn năn chẳng kịp, đó là cái tai họa. Vì vậy mà tất cả chúng ta phải thức tỉnh, đừng có nghĩ rằng chúng ta phải thế nào dư giả, phải thế nào cho sung túc, mà chúng ta cứ cần làm sao sống tạm đủ qua ngày. Nói như vậy, chúng ta phải nhớ lại hình ảnh của Đức Phật thời xưa. Ngài sao? Ngài có chứa như mình bây giờ không? Đương nhiên, trên vai một cái bình bát, đi tới đâu thì vào xóm thất thực, cho thì có ăn, nếu không cho thì về bụng thấp lỏng, ngủ, ngồi thiền cho qua ngày đó, hôm sau mới đi thất thực nữa. Mà chẳng những Đức Phật như vậy, mà toàn mấy ngàn tăng chúng cũng như vậy. Thì như vậy, các ngài không có ngày mai, phải không? Bởi không có ngày mai, cho nên tâm hồn các ngài lúc nào cũng nghĩ tới việc giải thoát. Còn mình tại vì lo ngày mai, rồi tháng tới, rồi năm tới nữa, phải không? Cứ lo như vậy hoài, cho nên rồi mình mất hết cái tinh thần giải thoát. Đó là cái chỗ mà chúng ta phải thấy rõ. Dù sao nữa, chúng ta tuy nhiên không có làm đúng như cái hạnh của Đức Phật được, ở một hoàn cảnh khác chúng ta phải sắp đặt khác hơn, nhưng mà chúng ta cứ nghĩ rằng hiện giờ chúng ta còn có sống thì ngày nay có sống, ngày mai có sống là tốt, chứ đừng nghĩ rằng phải chứa để dành năm tới, năm tới, rồi cái nghĩ đó nó sẽ làm cho chúng ta rối loạn, tâm không an tĩnh, thì sự tu hành không bao giờ tiến được. Đó là cái chỗ cần yếu để mà tiến tu, nếu thiếu cái đó là sự tiến tu không bao giờ được như nguyện. Đạo sư hữu sắc, giới hút tỳ kheo, tấn đạo nghiêm thân, tam thường bất túc. Đây là dẫn lời Phật. Đạo sư là chỉ cho Phật. Phật có lời răn dạy các thầy tỳ kheo, muốn tiến đạo nghiêm thanh, tức là muốn tiến tu đạo nghiệp trang nghiêm pháp thanh, thì phải ba việc thường chẳng đủ. Ba việc thường là cái gì? Ăn, mặc và ngủ. ba cái đó là ba cái thường, ăn, mặc và ngủ, thì ba cái đó là chẳng đủ. Chẳng đủ nghĩa là sao? Nó hơi thiếu thiếu, chứ không phải chẳng đủ nghĩa là không ăn, không mặc, không ngủ. Đó, nhiều khi chúng ta bị cái hiểu lầm, nghe nó chẳng đủ cái rồi khổ hạnh, không ăn, hoặc là thức hoài không ngủ, thì cái đó đều là gốc của bệnh. Đức Phật nói chẳng đủ nghĩa là nó hơi thiếu một chút. Người thế gian thì sao? Về ăn thì ôm ngày ba bữa, phải không? Rồi thêm gia vị món này món kia, thì chúng ta ít thêm mỡ chút thì sao? Sáng ăn lơ lơ chút, lững lững một bao tử, gọi là tiểu thực. Rồi trưa đầy đầy chút, gọi là ngọ cai. Chiều thì uống chút bột để cho nó ấm ấm bao tử, ngồi thiền khỏi sốt ruột. Thì như vậy đó là thiếu đó. Còn nếu mà chiều cho một bữa đầy bụng thì dư, chứ không phải thiếu nữa, phải không? Mà chúng ta tu thì phải thiếu thiếu, nghĩa là phải thiếu thiếu. Thì cái đó là cái chỗ để mình tiến đạo nghiêm thân. Rồi về mặt thì thế gian người ta quần này áo nọ, mình chỉ giải vô đôi ba bộ cho nó ấm da thôi. Còn về ngủ thì thế gian người ta nói ngủ đủ 8 tiếng đồng hồ thì mới đủ sức khỏe. Thì mình sao? Đầu hôm tới 10 giờ ngủ, khuya tới 4 giờ thức thì chỉ có 6 tiếng thôi, phải không? Còn nếu chưa có buồn bỏ thì cho thêm tiếng là 7 tiếng, ít hơn họ 1 tiếng. Còn nếu ai mà ít ngủ thì có khi chưa chừng nửa tiếng. Thì như vậy, tức là về mặt ăn, mặc và ngủ, cái nào chúng ta cũng phải giảm bớt để cái sự tu hành dễ tiến. Còn nếu chúng ta không chịu giảm bớt thì cái sự tiến đạo khó mà mau được. Do đó mà chính cái đường lối tu hành chúng ta phải nhớ luôn luôn hạn chế bớt ăn, mặc và ngủ để cho cái sự tiến tu được nhanh chóng. Nhân đa ư thử, đam vị bất hưu, nhật vãng nguyệt lai, tác nhiên bạch thủ. Người đời phần nhiều đối với cái này, cái này là cái nào? Ăn, mặc và ngủ đó. Mê, đam tức là mê, vị tức là thích không có thôi, tức là mê thích không thôi. Tại sao vậy? Tức là đối với vấn đề ăn thì chạy đua tìm món ngon vật lạ để ăn đó, thì tức là đam mê. Rồi đối mặt thì thứ này chê xấu, có ai bán thứ nào tốt thì đi mua. Cứ như vậy nay đổi áo này, mai thay áo kia vân vân. Đó là chạy theo cái mặt. Rồi cái ngủ cũng vậy, nghĩa là làm sao cho êm ấm, ngủ cho ngon lành vân vân. Như vậy đó là cái bệnh của người thế gian, không bao giờ họ thôi, tức là mê, đam mê những việc đó, không bao giờ họ thôi. Rồi ngày qua tháng lại, chợt dậy trên đầu tóc đã bạc rồi, phải không? Cứ như vậy lo ăn, lo mặc, lo ngủ, ngày này tháng kia năm nọ, lâu lâu sực nhớ lại, ủa hôm nay đầu mình bạc rồi, phải không? Thì chỉ có bao nhiêu chuyện đó chứ có gì. Mà quý vị thấy có phải như vậy không? Bây giờ ở thế gian hỏi làm gì? Có lắm người nói cái vẻ hơi cao thượng, tôi làm gì? Vì xã hội, vì gia đình, vì cái này, vì cái nọ. Nhưng mà tí dụ nó làm gì xã hội mà không trả lương thì chịu không? Không chịu, mà lương khá khá thì để cho mình ăn. Rồi vì gia đình hay vì cái gì nữa cũng là vì bản thân làm trước. Mà vì bản thân thì cũng vì cái ăn. Mà chính cái ăn thì nói thì nghe nó hơi tầm thường quá. Chớ mà quý vị thấy toàn trên thế giới mình bao nhiêu cái đau khổ gieo rắc cho nhau cũng gốc từ cái ăn mà ra, phải không? Đều là cái dành ăn mà khổ. Người này dành cái này, người kia dành cái kia, dành thế nào cho mình hơn, cho mình sung túc, rồi người khác phải khổ. Chẳng những là con người mà cho tới tất cả chúng sinh đều như vậy. cứ dành ăn với nhau mà rồi khổ với nhau, chứ không có gì lạ. Tôi nhiều khi thấy cũng tức cười. Ví dụ như hôm rồi ở đằng sau có lu nước, thấy có một bầy kiến lửa ở hai ổ khác nhau, nó kéo lại đó nó cắn lộn. Cắn lộn quá chừng mà không biết tại sao kiến lửa cắn kiến lửa. Muốn giải tán nó tôi không biết cách nào hết. Tôi liền dùng một gáo nước, bắt đầu tôi phun nhẹ nhẹ cho nó ướt nó chạy. Nhưng phun ướt nó chạy rồi tôi đứng dậy đi thì nó vui nó cắn lửa. Sao rồi tôi phải lấy cả cái gáo nước tôi đổ thành một lần, lần nước dài cũng như làm cái răng cho nó hết chạy qua được. Rồi tôi cứ nghĩ là tại sao nó cắn, không lẽ nó có ý thức hệ gì nó cắn. Nhưng mà rồi hồi tưởng là không có gì lạ, vì vì chú thị giả chú rửa chén thì chú nhẹ chút những cái bệnh tôm rồi ngay cái chỗ đó, rồi hai ổ khác nhau tới nó ăn. Nó ăn rồi thành ra bên này dành hơn chưa dành với nhau, nó cắn lộn chứ có gì hết. Tôi nghĩ vậy sự đấu tranh chết chóc của nó là gì dành ba cái cồn, phải không? Thì ta thấy như vậy là mấy con kiến nó dành nhau cũng vì miếng ăn. Thì mình thấy rồi lụi đuôi cũng vậy, nhiều khi tranh hơn tranh thua rốt cuộc rồi nói thì lý tưởng lắm, nhưng rốt cuộc thì cũng miếng ăn, cũng nồi cơm, cũng gì cũng manh áo chứ không có gì khác hơn. Nói thì lý tưởng mà chơi để cho thiên hạ thấy cao thượng chút, chứ quý vị để ý coi rốt cuộc rồi chung quy cũng như vậy. Đó là lẽ thực mà người đời không bao giờ biết chán. Cho nên chúng ta là cả thức tỉnh thì phải khác hơn, chứ đừng như vậy. Bởi vì người đời họ không biết chán những cái đó, cho nên rồi ngày qua tháng lại chợt nhiên họ thấy trên đầu tóc bạc, tức là cái già đến nơi. Mà chẳng những người đời, chính ở trong chùa mình nó cũng hơi có nhiều cái giống giống như thế đó. Giờ khi đó trên đầu già rồi mà bị gì vô chùa thì mắt lo ăn lo mặc lo ngủ, không có chịu học không có chịu tu thì sao? Hậu học vị văn chỉ thú, ưng tu bác vấn tiên tri, tương vị xuất gia quý cầu y thực. Đây ngài quất một roi đau dữ. Nghĩa là cả hậu học tức là người học sau này, nếu mà chưa có nghe được cái chỉ thú của đạo lý của Phật pháp thì nên phải rộng hỏi tất cả những vị biết trước mình. Nếu mà mình chưa có thâm hiểu đạo lý thì phải luôn luôn ôm ấp trong lòng, lo lắng tìm kiếm cho ra những người hiểu trước mình, biết trước mình mà thưa hỏi họ, để cho mình biết được đạo lý để mà tu hành, chứ không phải chỉ làm gì, chỉ cả ngày lo ăn lo mặc lo ngủ để rồi tới già không biết gì hết. Đó. Nếu mà cứ lo ăn lo mặc lo ngủ tới già không biết gì hết thì như vậy sẽ bảo là người xuất gia mà chỉ quý cầu ăn mặc, phải không? Sẽ bảo là người xuất gia mà chỉ quý cầu ăn mặc thôi, lo ăn lo mặc năm này tháng kia mà rốt cuộc rồi không lợi ích gì cho mình cho ai hết. Đó là cái lời quở trách. Ngài thấy người tu chúng ta không làm cái bổn phận của mình, cho nên ngài mới quở trách, nghĩa là dày chúng ta phải ráng phải vươn lên, chứ đừng có lẩnh quẩn trong cái dòng ăn mặc của như người thế gian mà mất hết đạo nghiệp. Đó là một cái đoạn ngài chỉ cho mình thấy rằng người xuất gia mà không làm đúng bổn phận xuất gia đó là một cái tệ hại, vậy phải cố gắng lên.